Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là như trong thường lệ thì hôm nay chúng ta cố gắng hộ sĩ thiền vững về hộ niệm. Thì xin thưa thật là cái niệm phần đường này chúng ta cố gắng thành lập ra cũng chỉ nhằm mục đích là để hộ niệm cho những người Việt Nam có duyên để được bản thân về cái phương thực lạc. Thì khi mà nó hộ niệm cái người vẫn sanh, chúng ta nên nhớ nó có những cái nguyên tắc để mình được hưởng phước phần bản sanh. Thì như hôm nay chúng ta biết, chúng ta mà được bản sanh về Tây Phương thì ngoài vấn đề mà tự phải cố gắng chuyên tu, tôi xin nói là chuyên tu chứ không phải là tạp tu. Tại vì có chuyên tu như vậy ta có niệm được câu A Di Đà Phật, mà khi quý vị tạp tu thì số cùng niệm A Di Đà Phật không được. Là cái nguyên tắc thực ra tất cả những cái gì mà tu hành hoạt động sinh hoạt hàng ngày để trở thành cái chủng tử, là cái hạt giống nó cấy vào trong tâm. Nếu mà chúng ta hàng ngày cứ chuyên tu có một cái thôi, tức là ví dụ ngày nào cũng cứ niệm A Di Đà Phật hết, thì sau cùng rồi cái câu A Di Đà Phật này nhập vào tâm. Ngài Lý Bình Nam mà nói là hàng ngày chúng ta làm cái gì, chúng ta sinh hoạt như thế nào, chúng ta vui vẻ như thế nào, chúng ta suy nghĩ những cái gì, thì cái đến lúc mà trước những giờ phút mà ra đi, tất cả những cái đó là hiện lại hết trong tâm. Cho nên Ngài nói là những người mà tu hành mà đọc bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu chú, nếu mà sau cùng những kinh với chú đó mà cứ nó hiện mãi trong tâm, thì chúng ta lại hưởng cái phước của cái những cái đó, chứ mình không được vãng sanh. Tại vì cái điều kiện vãng sanh của A Di Đà Phật đưa ra là gì? Là người mà tin tưởng cho vững, phát nguyện vãng sanh tha thiết, và sau cùng niệm câu A Di Đà Phật. Làm sao làm? Tức là ba cái đó mà nó thực hiện được thì được vãng sanh. Nếu sau cùng rồi, ví dụ chúng ta cứ đọc câu kinh, biết chắc chắn là bây giờ mà chúng ta tu như vậy, kinh A Di Đà Phật rất là ngắn, chúng ta tưởng là thuộc, nhưng mà lúc đó không cách nào thuộc được, đọc lên lộn xuống mà trong cái tâm nó loạn như vậy, thì cái câu kinh đó cũng không có phải là viên mãn. Vì thế cho nên thường thường chư tổ mới khuyên là trong thời mạt pháp này 6 chữ A Di Đà Phật cũng hơi nhiều, cho nên các ngài cúp đi những A Di Đà Phật mà thôi. Để gì? Để lúc bên dễ dàng. Và chính trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng vậy, là niệm A Di Đà Phật tốt hơn, là nó ngắn hơn, dễ hơn. Tại vì thật ra đến lúc đó chúng ta niệm không nổi. Thì xin thưa chư vị, là sở dĩ tại sao chúng ta phải hộ niệm? Bây giờ chúng ta không tu, chúng ta niệm được, lúc đó Phật nó chỉ cần 10 câu A Di Đà Phật là được. Mà Hòa Thượng Nhật Phong còn nói chỉ cần niệm một câu cũng được, nhưng mà lúc đó niệm không nổi. Ngoài cái sức lực yếu quá, cái nghiệp chứng báo đó nó làm chúng ta đau đến nỗi là tròn con mắt, đau đến nỗi mà mé mồm mé miệng luôn, đau đến nỗi mà khủng hoảng luôn. Cái đau gọi là khủng hoảng, chúng ta chịu thua. Cho nên nếu lúc đó mà không có cái người ở bên cạnh vỗ về, an ủi, khuyên tâm, nhắc nhở, chúng ta chịu thua không cách nào. Bên cạnh đó vấn đề là cái oan gia trái chủ. Ví dụ như những người hồi giờ cứ sợ không còn, nhìn lên TV á, mình thấy không còn sợ, lúc đó oan gia trái chủ nó sẽ hiện ra không còn, nanh vút dế sợ thế này, nó có thể nút tầm chúng ta, nhà tôi vô chúng ta. Tôi bảo đảm lúc đó mình hét, mình la, mình sợ mất hồn, thắng đến cái nào không cách nào có thể mà niệm được câu A Di Đà. Có nhiều người thích coi phim trưởng, thích coi phim trưởng thì điểm điểm nào cứ thấy nào là hoàng dung quá tỉnh hiện ra, trưởng này trưởng nọ là cứ cười hí 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 trong giấc ngủ, tức là cứ thích cái trưởng này, thích cái trưởng nọ. Đến lúc đó rồi tất cả những hiện tượng nó xảy ra, mình cứ tham đắm vào đoạn đó nhất định, mình không biết là mình chết, tại mình đã mê rồi mà, đã mê sáng rồi, cứ nghĩ chuyện cái đó thôi chịu thua. Tại vì ông gia cái chú nó biết ngay trong tâm mình có cái gì. Cho nên Ngài Lý Bình Đăng nó rót lại, trong hàng ngày mà mình làm cái gì, suốt trong những năm đó mình làm cái gì, tất cả những cái phim đó nó quay lại hết trọng tâm, chúng ta cứ quay cuồng vào trong đó, quên luôn cầu A Di Đà Phật. Đến lúc tắt hơi rộng thì oan gia cái chưa bắt đầu sang phe ra nếu kéo làm cho chúng ta tạo những cái nhân chúng địa ngục, phải làm cái gì, giận dữ đi về địa ngục, tham lam, tham muốn cái gì, tham cái nhà, tham cái cửa, quyền lớn đối với cháu, tham cái công danh, nhớ cái sự nghiệp, cứ tham tham những cái đó, đi theo con đường đạo quỷ mất, quyền lớn con cái, quyền lớn nhà cửa, si mê, cứ nhớ những đứa con, nhớ những cái, biến cho ta thành một súc sanh mất. Xin thưa quý chị vị, bây giờ thì mình nói dễ lắm nghe. Khi mà trong đời chúng ta thường cái nằm mộng á, khi mà nằm mộng tức là cái giấc mộng thôi đó, mà mình thấy mình sợ muốn chết rồi. Nhiều người mà có lúc mà nằm mộng mà thức dậy một cái mà không có một người ở bên cạnh, nhiều khi sợ quá ngủ rồi. Nhưng mà nếu có một người bên cạnh thì mình thức dậy mình cầm ở tay họ thôi, một đứa con, một ông chồng, một vợ, cái gì cầm tay tự nhiên mình thấy mình an tâm lại. Một cái giấc mộng đến với chúng ta thực ra mình tưởng là dài chứ, nhiều khi một phút hai phút à, mình sợ đến nỗi ăn không ngon. Nếu mà một giấc mộng đó nó lặp lại một vài ngày, nhiều khi muốn điên loạn luôn. Thì khi mà mình đối diện cái chết, trước những cái chết, những cái cánh hải hùng nó cứ tiếp tục hiện ra cho mình. Xin thưa chư vị, nếu mà lúc đó không có một người nào ở bên cạnh, không có một người nào biết đạo, tới cầm cái tay mình, đánh thức mình dậy, vỗ mình, khuyên can mình, niệm Phật cho mình, tốt thiệt bây giờ mình tu chẳng mới đi được, sau cùng rồi mình cũng chìm đắm trong cái cảnh giới hải hùng. Cảnh nào là cảnh hải hùng? Xin thưa địa ngục. Cảnh nào là hải hùng? Ngạ quỷ. Những danh nó, thật ra thì Ngài Thịnh Công nói bây giờ con người chết đó vào cảnh giới ngạ quỷ nhiều lắm, là sở đi tại vì vậy. Cho nên chúng ta mới cố gắng là lập ra một cái chỗ, một cái đạo tràng nhỏ nhỏ để kết hợp với nhau, để cứu nhau trong lúc đó. Muốn cứu được, chúng ta phải biết được những cảnh giới này. Muốn cứu được người thân, người thân chúng ta phải biết được những cảnh giới này. Và ta cũng phải biết được để mà cứu người thân. Như vậy thì ta mà muốn vãng sanh được Tây Phương thì chính sự hỗ trợ của gia đình, chính sự hỗ trợ của đồng tu nhất định phải chính xác thì mới cứu ra được. Còn mà gia đình không biết thì chịu thua. Tôi ví dụ như cái lúc mà chúng ta cứ thấy cái này, thấy cái nọ, mà gia đình không chịu tới an ủi niệm Phật, mà cứ hỏi ông ơi, ông có cái ông bệnh hay chết, nhưng ông không chết chi tội nghiệp như vậy, thua luôn. Làm cho cái người mà sắp sửa ra đi đó tự nhiên quyến luyến vợ con, quyến luyến gia đình, quyến luyến sự nghiệp, không muốn chết. Xin thưa với chị, khi mà không muốn chết tức là không muốn về Tây Phương, muốn ở lại đây, thì bây giờ có 1.000 người mà tới niệm Phật cho chúng ta cũng được mà sao? Chúng ta cũng chết, chết mà quyến luyến nhà cửa, quyến luyến con cái, nhất định thường thường là sanh và hàng xuất sanh. Mà nếu như giả sử không có sanh và hàng xuất sanh, sau 49 ngày đi đầu thai cũng được, là thành quỷ, là cái thành ma thành quỷ trong cái nhà đó, cứ lãng vãng lãng vãng. Nhưng mà khổ một cái, trong nhà thì có thờ Phật, trong nhà thì có thờ Tam Thánh, tự nhiên cái mình vô trong đó, cái quang minh của Phật chịu không nổi, tự nhiên mình vô trong nhà mình không được, vô trong nhà không được, cứ lang vãng từ nhà này qua nhà, từ kiếp này qua kiếp nọ, mình chịu khổ, chịu đau khổ. Trong khi con cái trong nhà thì cứ thường đi lần lên cúng tế, nhưng chính chúng ta thì vào cái nhà đó không được. Sở dĩ như vậy là tại vì vợ con không yếm trở vào chỗ này, vợ mình nó có biết, con mình nó có biết. Chính vì vậy mà khi mà muốn bằng sanh, mình phải cố gắng đem những cái đạo lý này dán lại cho vợ con mình hay dán lại cho người ta mình hay, để chi, để đến lúc mà khi mình nằm xuống, vợ con mình biết hộ niệm cho mình, biết tới à ông ơi, quyết lòng được ta sợ, có tôi đang hộ niệm cho anh đây, tôi đang niệm Phật cho anh đây, tôi niệm Phật cho em đây. Rồi những người đồng tu, anh hai ơi, anh ba ơi, mình một đời mình quyết lòng đi về Tây Phương, thì đây là cái cơ hội ngang vàng tiền cũng ra nha. Mình chuẩn bị đi về Tây Phương, quyết lòng nhiếp tâm lại niệm Phật, tất cả những cái gì buông hết, vợ còn buông, con còn buông, sự nghiệp gia tài buông, buông hết. Thấy ông nằm để cái tự nhiên ông ngáp 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 ngáp, ông trợn con mắt lên, mình biết ngay liền biết cái gì, người đó đang chìm trong những cái hải hùng trong đông mà nó hay. Nếu mình tới trời ơi, cái mình khóc, mình tế lên, mình hét, mình hai lên, làm cho người đó đã sợ mà lại sợ hơn nữa. Người đó là hải hùng mà còn hải hùng hơn nữa. Còn người biết đang thức dậy, à anh hai ơi, anh ba ơi, có tôi đang bảo vệ đây, đừng có sợ, hãy nhất tâm niệm Phật của tôi. A Di Đà Phật, niệm lên đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A, niệm ba tiếng hết vậy. Thấy con còn con bé nhỏ đừng có sợ nghe, tất cả cái đó không có, có chúng tôi đang bảo vệ đây. Anh là ông vua mà, ông là ông thái tử mà, đừng có sợ, có quang minh của Phật đang phổ chiếu tại đây, cứ niệm Phật lên. Mình chỉ nói như vậy khi mà nó động niệm Phật, niệm con chữ một phút hai phút là tự nhiên tất cả những cái giới nó tan đi hết, người đó im lặng lặng lờ mà có thoải mái an toàn, không sợ không rợn. Mình nắm tay rồi thì có nhiều người bảo vệ rồi, người đó bị tay vững. Ví dụ như có nhiều người mà tí sợ cái gì, sợ cái nọ đó, đi một mình thì không dám đi, có một người đi với tôi đi, tự nhiên mình cầm cái tay đi qua cái chỗ đó không sao hết. Giống như vậy, không có gì cả. Nhưng mà bên cạnh đó, lúc mà mình đi đường mình sợ, mình thấy cái này là do cái sức mình còn khỏe, mình cũng bước được. Lúc đó thì cái thân thế mình đã kiệt quệ rồi, cái đầu óc mình đã nhức đầu, tất cả những thế lực và tâm hồn của mình đó, vô cùng là yếu đuối, rất cần những người bên cạnh. Cầm tay người đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người đó phát tâm niệm A Di Đà Phật, tự nhiên giải thoát. Như vậy thì hộ niệm đâu phải là khó, tại vì người ta không biết cái chuyện đó. Trong khi cái người cha thì chết, bao nhiêu cảnh giới hồng, con cái thì cứ khóc than, nào cha ơi cha nở, nào bỏ con cha ra đi rồi cha sống đâu, bây giờ cha ở đâu, làm cho người đó mơ mơ mịt mịt không biết được nào. Còn dạng trái chủ lợi dụng như vậy, nó xanh tay áo ra, à bây giờ ta bắt cổ cha mày này, phải nhặt xuống địa ngục, con cái cũng đâu có biết đâu, tiếp tục còn khóc hơn nữa, tiếp tục còn sợ hơn nữa, vô tình tiếp tay cho ông già trái chủ để mà hại người ta. Cho nên cứ mỗi lần như vậy chúng ta hiểu một chút, mong rằng là quý vị đem những cái đạo lý này về nói lại cái gia đình, để gia đình chúng ta hiểu được cái chuyện này, tìm cách hỗ trợ cho chúng ta. Mà giả sử như gia đình không biết, có thể đem tới đây ngồi nghe những đạo lý này, tự nhiên chính những người gia đình của mình sẽ cứu mình trong lúc mình sắp sửa buồn bỏ mọi thằng ra đi, và mình đi về Tây Phương an lành sung sướng, hướng cuộc đời vô lượng thọ, vô lượng quang, hướng cái cuộc đời nghĩa là sung sướng vô cùng. Còn mình sẽ chung xuống những cảnh giác khác, chịu thua luôn. Cho nên mong tất cả chưa về, đây là những đạo lý hết sức là đơn giản, hãy biết được là với người, mà biết được tự nhiên mình đầy đọa người ta của mình vào những cảnh giác vô cùng là sợ hãi. Thì mong cho chị về cố gắng đem những cái này nói lại với vợ con, để mà chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau, rất là tốt. A Di Đà Phật.